Lễ Hạ Điền. Sakya là dòng họ cai trị một vương quốc cổ xưa nhỏ bé, tuy không hùng cường giàu mạnh bằng các nước kế cận như Kosala, xa hơn là Magadha, nhưng nếp sống của người dân tương đối tươi đẹp và ổn định. Kapilavastu là một kinh đô chính trị, văn hóa, thương mại, kinh tế, phát triển đủ mọi ngành nghề, nhưng nông nghiệp vẫn là huyết mạch của xã hội. Xa phía Bắc là những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, xuống phía Nam là những cánh rừng trụ mật, rất nhiều lâm sản quý hiếm. Ở đây còn là miền ôn đới, khí hậu điều hòa. Con sông Rohini trước khi về biển đã để lại những cánh đồng mênh mông bát ngát, phù sa và khoáng chất. Bình nguyên này chính là vựa lúa nuôi sống mọi người, nên nghề nông được khuyến khích của nhiều triều đại. Đức vua Sotthodana từ khi lên ngôi kế vị vua cha là Sihanu đã có con mắt nhìn xa trông rộng. Chính đức vua Sihanu đã khai mở kiến thức cho con trai, liên kết với quốc vương Kuliya tạo thế môi không hở thì răng không lạnh, để đương đầu với đế quốc Kosala to lớn bên cạnh. Vị vua này lấy em gái của vị vua kia, kết nên mối thân thiết để tương trợ lẫn nhau. Vỗ yên về mặt chính trị, vua quay sang phát triển kinh tế. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Chính sách khuyến nông hiệu quả nhất là giảm thuế nông nghiệp, cấp phân giống, và người cày thì phải có ruộng. Thế vẫn chưa đủ, hàng năm đức vua Cao Cả Chí Tôn còn cho tổ chức lễ hạ điền để đức vua, bá quan xuống ruộng cùng cày với dân. Chính hành động tế nhị và khôn khéo này mà nhân dân rất tri ân và thương kính đức vua hết mực. Những cuộc lễ hạ điền ban đầu chỉ mang ý nghĩa khuyến nông mà thôi, nhưng dần dà nó biến thành ngày lễ hội vui của toàn xã hội, bây giờ đã trở thành thông lệ cổ truyền. Hàng năm cứ vào tiết xuân bắt đầu có nắng ấm, đuổi đi cơn rét lạnh đông dài, là toàn dân xôn xao nô nức chuẩn bị nông vụ. Trước đó 3 ngày, đức vua cho dân chúng vui chơi. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người, già trẻ sang hèn, giàu nghèo đều được ăn mặc tươm tất, chân diện tốt đẹp, đi đến những bãi vui chơi công cộng do triều đình đứng ra tổ chức. Dịp này, đức vua Suddhodana, hoàng hậu Mahapajapati Gotami, dẫn thái tử Siddhartha cùng vài người tùy tùng lên chiếc xe tứ mã đi ngoạn du đây đó. Toàn thể kinh đô được trang thiết cực kỳ mỹ lệ, dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, rực rỡ trăm màu như đàn bướm ngày xuân. Đức vua vén rèm cho thái tử, lúc ấy mới 7 tuổi, xem quang cảnh rồi nói: "Con thấy không, kinh đô hoa lệ này mai sau là của con đấy, muôn dân hạnh phúc ấm no, ăn mặc cao sang tươi thắm kia chính là thần dân trung thành của con đấy." Thái tử Siddhartha hân hoan vỗ tay reo, rồi quay sang bá cổ hoàng hậu Mahapajapati Gotami: "Mẹ, mẹ, hãy cho con ra vui chơi với họ." Lệnh bà Gotami mỉm cười âu yếm: "Chúng ta còn phải đi xem nhiều nơi con ạ, sợ không đủ thì giờ." Chiếc xe tứ mã từ từ đi ra phía ngoại ô, đường xá phong quang sạch sẽ, nhà nhà tỏa khói bình yên. Đức vua bảo Sa Phu ngừng lại, ngài dẫn thái tử lên một ngọn đồi nhỏ, đưa tay chỉ ra xa: "Con thấy không, từ những dãy núi trùng điệp xanh thẳm kia cho đến những bình nguyên chạy dài xa hút đến tận phía chân trời là giang sơn cẩm tú trù mật do tiên đế để lại, mai này cũng là của con tất cả." Cùng ngồi xuống thấp cho vừa tầm với thái tử, đức vua nhộ nhẹ vỗ vai con giảng giải: "Những vùng rừng xanh biếc dưới chân những dãy núi kia cho ta biết bao loại gỗ quý để làm cung điện, làm nhà cửa, bàn ghế, vật dụng cùng các loại hương liệu. Nó cũng hào phóng ban phát ta những lâm sản có giá trị khác như ngà voi, nhung, cao hổ cốt, trầm quế. Bình nguyên này là kho gạo nếp vĩ đại, còn trong lòng đất này có biết bao nhiêu là vàng, ngọc, trân châu cùng các loại kim loại có giá trị khác. Sau này con tha hồ mà sống một đời vinh vao phú quý trong một quốc độ hùng cường và giàu đẹp. Đến sáng ngày thứ ba, đức vua cùng quần thần ngựa xe tấp nập, áo mạo chỉnh tề, ngự ra nơi đám ruộng thượng đẳng điền để cử hành cuộc lễ. Đoàn quân hộ giá dàn chào, tốp lính nghi lễ và khánh tiết trần thiết bàn thờ và cử hành nhạc lễ. Một đoàn các thầy Bà La Môn ăn mặc sang trọng nhiễu quanh khu đất, khai kinh cầu thần linh phù hộ cho quốc thái dân an. Đức vua Suddhodana quỳ bái vọng, cầu nguyện cho triều đại được trường tồn, muôn dân bá tánh cơm no áo ấm. Xa xa, dân chúng chen nhau lớp lớp, đứng đầy đặt tưng tung hoa rải nước. Lễ hạ điền bắt đầu, trống kiền chùy thanh la não bạc rộn ràng theo mỗi bước chân của đức vua lần lần đi xuống ruộng. Vị quan phụ trách nông nghiệp chầu sẵn nghiêng mình trao vua một cái cài. Con trâu to lớn ngoan hiền thuần thục nhất đã được chuẩn bị. Thế rồi vài nhát voi nhẹ nhàng của bậc vương giả, con trâu đủng đỉnh kéo những đường cày xé từng luống đất ngọt mềm. Sau khi cài xong ba đường tượng trưng, các vị trọng thần kế tục cài thêm mỗi vị chín đường. Thế là nhân dân các đám ruộng kế cận và nhân dân cả nước noi gương đức vua bắt đầu nông vụ. Trong khi ấy, rải rác khắp nơi các bãi đất trống dưới những tàn cổ thụ, dân chúng tổ chức những cuộc vui chơi như hát kịch, diễn trò, hò đố, xúc sắc, đô vật. Thật là cảnh thái bình thạnh trị. Đức Thái tử Siddhartha cũng được phép vua và hoàng hậu theo thị nữ đi chơi trên cái kiệu vàng rèm che sáu phủ. Đến nơi, họ khiêng kiệu thái tử để trong bóng mát cây hồng táo bên cạnh bờ ruộng, rồi rủ nhau đi chơi đây đó. Thái tử Siddhartha không mấy khi mà được ở một mình tự do như thế. Ngài sung sướng bước xuống kiệu, cởi đôi hài vương giả, thò hai bàn chân đặt xuống đám cỏ mềm mát lạnh. Nắng nhẹ long lanh trải tấm lụa vàng, gió thoảng hiu hiu xôn xao vui tươi cành lá. Thái tử ngồi xuống, tâm hồn yên ả, đưa mắt ngây thơ trong sáng, nhìn gần rồi lại nhìn xa. Những luống đất mới cày phơi dưới ánh nắng mặt trời, lộ ra những thân dung quằn quại đứt lìa. Một đàn chim nhỏ từ trời cao xa xuống, cắn mổ nhau chú ché, rồi cắp những thân dung đầm đìa máu bay đi. Thái tử Siddhartha cảm xúc mạnh, một va động mơ hồ như gõ lên vùng tâm thức tuổi thơ, những liên tưởng với những hình ảnh không biết từ đâu lần lượt hiện về. Thế rồi trong đầu óc non trẻ tiềm tàng trí tuệ siêu đẳng ấy hằng lên nét suy tư về sự tranh sống tàn khốc của muôn loài. Lũ chim nhỏ kia sau khi tha những con dung bay đi, nó có được bình yên chăng? Một con chồn rình sẵn ở đâu đó sẽ nhảy ra vồ chụp, cắn xé rồi nhai nuốt ngấu nghiến. Rồi con chồn kia có được bình yên chăng? Một con beo có cọp sẽ nuốt tươi xác chúng. Rồi một gã thợ săn thiện xảo sẽ bắn hạ con cọp beo bằng những mũi tên tẩm độc. Cũng vì sự sống của mình, đôi bò đôi trâu kia quằn lưng kéo cài với cơn nắng thiêu đốt, với làng roi vọt mới có được nấm cỏ nấm rơm. Những bác nông phu kia vắt kiệt sức lực, mồ hôi nhễ nhại mới may ra mới đổi được bát cháo bát cơm. Con vật này ăn thịt con vật kia để duy trì mạng sống, và ngay mạng sống của chúng cũng đang bị đe dọa xé xác bởi những con vật lớn hơn. Rồi con vật lớn hơn kia cũng chỉ làm tấm bia thịt cho những cánh cung đang dương sẵn. Ôi lẽ sinh tồn mạnh được yếu thua là một cái gì thật tàn khốc và nghiệt ngã. Chẳng lẽ muôn đời, muôn loài, mọi vật cứ tương tàn tương sát như vậy sao? Đối với thái tử, Vậy là vạn vật với khung cảnh êm đềm không còn nữa. Một đám mây xám đốc bay qua vòm trời xanh biếc. Thái tử ngồi bắt tréo chân theo thế hoa sen, nhắm mắt lại trầm ngâm lặng lẽ. Trái tim sao xuyến, da thịt run nhẹ. Lát sau những âm thanh lao sao ở xung quanh chìm vào cõi mơ hồ xa vắng. Thái tử để tâm thư thái hồn nhiên của trẻ thơ, lắng nghe hơi thở, khí an tịnh dần dần tỏa ra ngoài giới vân bạc. Thái tử đạt được tâm phỉ tâm an, rồi dễ dàng trú vào định sơ thiền. Cung Nga thị nữ có bổn phận trong nom thái tử, lén chạy đi xem cuộc vui rất lâu sực nhớ lại, hốt hoảng chạy về nơi để kiều. Kỳ lạ làm sao, mặc dầu mặt trời đã ngã xế, bóng đại thụ của cội hồng táo vẫn đứng yên, phủ bóng mát bao trùm thái tử như một tàn lộng vĩ đại. Thái tử ngồi nhắm mắt, bình lặng, cốt cách uy nghi như một tiểu đạo sĩ. Cung Nga thị nữ vội vã đến tâu lại tự sự cho đức vua Suddhodana hay. Đức vua hối hạ tới nơi, thấy thái tử thần sắc an nhiên tự tại, ngồi tham thiền vững chắc như một ngọn núi, xin lòng kính trọng, quỳ xuống chắp tay xá rồi nói: Hỡi này con yêu quý, đây là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ con đây.